Tôi giảng tiếp cái quyển Thiền Đốn Ngộ, tác phẩm của thiền sư Thiên Cơ, truyền gia bảo Thiền Tông Trực Chỉ, trang 158. Hạ thủ công phu tu thiền, cần lấy một chữ tử dán ở trên trán, xem thân thể máu thịt này như đã chết đi, chỉ cốt thấu rõ một niệm. Một niệm hiện tiền như được cây ỷ thiên trường kiếm, nếu chạm mũi nhọn của nó không thể được, nếu cà nhám cọ lục thì kiếm ấy bỏ đi vậy. Ở đây ngài Thiền sư Thiên Cơ nhắc nhở chúng ta rằng cái người quyết tâm tu thiền thì luôn luôn dán chữ tử ở trên trán, tức là nhớ mình sẽ chết một ngày nào đó, để cho cố gắng tu hành không bê trễ, giữ một niệm hiện tiền, tức là đi đứng nằm ngồi chỉ không bao giờ quên mình, giống như có một cây kiếm ỷ thiên trường, tức là cây kiếm đó nó dài tới tận trời, thì cái kiếm đó nó rất là bén nhạy, nếu mà mình phá dẹp nó cà nhọn hay là cọ lục thì nó kiếm hết xài được. Bởi vậy cho nên phải luôn luôn bén nhạy, luôn luôn tỉnh sáng, chứ không được bê trễ. Đó là lời nhắc nhở căn bản. Kế, hạ thủ công phu tu thiền rất sợ say mê cảnh tịnh, nó khiến người chìm chỗ khô lặng mà không biết. Cốt hiểu rằng cảnh động nhiều người chán, cảnh tịnh đa số không sanh chán. Bởi vì người đời một bề ở chỗ ồn náo, nên thích hợp với cảnh tịnh, như ăn kẹo ăn đường, như người mệt lâu thích ngủ, tự nhiên tham trước mà không tự biết, cần phải mau mau phá dẹp. Đó. Cái người tu thiền mình, nhiều người khi tâm được an tịnh chút ít thì cứ mến cái cảnh tịnh, sợ cảnh tịnh mất, muốn giữ cái cảnh tịnh hoài. Như vậy thì cái tịnh nó là tốt hay là cái động nó là tốt? Quý vị nghĩ cái nào tốt hơn? Tịnh là tốt hay động là tốt? Đừng có kẹt hai bên, thích tịnh là bệnh mà thích động cũng là bệnh luôn. Chỉ chúng ta luôn luôn tỉnh giác, cảnh tịnh vẫn tỉnh giác mà cảnh động vẫn tỉnh giác thì đó là trúng. Còn thích một bên thì đó là không tốt. Bởi vậy cái người tu thiền đừng tham trước cái cảnh này cảnh nọ. Gần đây có một số người tu thiền cứ nói tôi ở chỗ tịnh tôi mới được, ở chỗ động tôi không được, thì bị nhiều người chê trách. Bây giờ tìm chỗ tịnh tìm ở đâu? Ở tận chân trời góc biển cũng không có chỗ tịnh. Như tôi kể, khi xưa tôi đọc trong kinh A Hàm, thấy trong kinh dạy rằng mình tu mà có những cái tiếng động, tu thiền mà có những tiếng động như là những mũi nhọn nó châm chĩa vào tim và phổi mình. Tôi nghĩ vậy thì kiếm chỗ nào thiệt yên tịnh ở tu mới yên. Rồi tôi lên tước ở trên Bảo Lộc, ở gần mé rừng, mỗi khi chiều tối ba con khỉ con vượn nó kêu on sòn muốn tịnh mà nó động. Rồi mỗi khi mà xe hàng nó chạy về Sài Gòn, nó lên dốc nó cũng on sòn chịu cũng không nổi. Như vậy ở mé rừng cũng chưa tịnh, giờ ở đâu tịnh đây? Thành phố thì động đành rồi mà ở rừng núi nó cũng động, mỗi nơi có cái tiếng động khác nhau, chỉ tâm mình tịnh thì cảnh nào nó cũng tịnh, tâm mình động thì cảnh nào nó cũng động. Cho nên tìm cảnh tịnh cho được thanh tịnh thì thật là khó tìm. Ở cảnh tịnh nó có những cái rắc rối cảnh tịnh, rồi cảnh động có cái rắc rối cảnh động. Cảnh tịnh mà như tôi mấy năm ở trên đó, tối nghe cọp nó đi ở dưới cái suối nó rống lên cái rợn ốc thì cái tịnh đó sao, tịnh nó biến thành động rồi. Như vậy thì chúng ta thấy ở đâu tâm mình thanh tịnh thì ở đó là tốt, chứ đừng có đắm sai. Nếu mình ngồi thiền tâm mình nó dấy động nhiều mà mình thường tỉnh, thường biết nó thì cũng là tốt. Còn tâm mình nó yên tĩnh, lặng lẽ mà không biết gì á, có tốt không? Nó cũng không tốt như thường. Cho nên đừng kèm tâm cho thiệt yên. Thiệt yên mà không biết gì cũng chưa phải là tốt, chưa phải là trúng. Ngoại đạo dạy người khiến tâm, thân tâm đoạn diệt, hóa thành cây khô tro lạnh, cũng từ nơi tịnh cảnh mà vào. Nếu lâu năm chạy tháng, khô lại càng khô, lặng lại càng lặng, xa vào chỗ không biết, thì cùng cây khô tro lạnh khác gì. Người hạ thủ công phu ở chỗ cảnh tịnh, cốt để phát minh một đoạn đại sự ở trong y áo của mình, mà lâu rồi không biết, nay nhờ ở cảnh tịnh mới được. Cái đại sự đó tìm nơi tướng tịnh, trọn không thấy được, thế mới là được vậy. Cái chỗ này nói tột cùng cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta tu theo cái ý hướng của những người dạy, mà ở đây gọi là ngoại đạo đó, dạy tu làm như sao như cây khô tro lạnh vậy đó, thì như vậy nó mới là tốt, mới là đúng. Còn mình tu mà còn có biết, có hiểu, có nghe, có thấy thì chưa tốt, chưa đúng. Thì như vậy, quý vị nhớ câu chuyện bà lão đốt am không? Có một ít người nhớ, còn đa số thì không biết. Cái ngày xưa có một bà lão, bà học thiền thấm nhuần sâu đậm, cho nên hôm nọ có một thầy tăng thích tu thiền, thấy bà lão cũng có hảo tâm, cho nên nói thôi giờ bà cất cho tôi cái thất, tôi ở trong cái chỗ vắng ở sau vườn bà đó, cho tôi ngồi tôi tu, tôi đương thích tu mà không có cái cảnh tu. Thì bà già thuận ý liền cất cho ông thầy một cái thất. Thì ông thầy ông ở đó ông tu thời gian dài, mà mỗi ngày thì bà đem cơm đem cháo và dâng đủ hết cho ông thầy. Đến thời gian bà thấy cũng lâu rồi, cho nên hôm đó bà dùng một cái thuật để thử ông thầy. Thay vì bà xách cháo bưng cơm tới, bà sai đứa cháu gái đem cơm đem cháo lại cho thầy. Khi đem cơm lại sửa dọn dẹp xong để xuống rồi, cái bảo cô đó ôm ông thầy, phải ngay bây giờ thì sao? Ông thầy bị ôm cái ông quảng, ông la, ông nói ông bây giờ như cây khô tro lạnh, ba mùa xuân mà không thấy ấm. Cái cô gái buông ra, cô đi về. Thì quý vị nghĩ bây giờ mà ai có trường hợp đó, đáng khen hay đáng chê? Nếu một cái việc xúc chạm từ thân người nữ với người nam mà ông thầy ổng không có cái giấy động, ổng thấy ổng như là cây khô tro lạnh, thì ổng hay quá chừng rồi, phải không? Thế mà khi cô gái về thuật lại, cái hôm sau ổng lên ổng đuổi ông thầy đi, ổng đốt cái am. Đốt am đuổi ông thầy đi mất. Có phải già tàn nhẫn chưa? Giúp đỡ người ta tu hay quá vậy đó, mà rốt cuộc rồi đuổi đi, rồi đốt ao. Rồi ông thầy đó, ông đi một thời gian, ông tu. Tu cái sao, ông trở lại, ông xin bà kết am cho ông tu nữa. Bà già nghĩ chắc ông thầy này có cái gì khác đó, cho nên bà cũng kết cái am lại, rồi cho ông ở tu. Thời gian cũng bà bắt cô gái đó lịch thử một lần nữa. Hôm đó rồi cô đem cơm xong để trên bàn, rồi ông thầy bước lại cái cô ôm ông thầy. Cô hỏi ngay bây giờ là thế nào, thì ông thầy trả lời chỉ cô biết, tôi biết, đừng cho bà già ấy biết. Đó, thì cô biết, tôi biết, không cho bà già ấy biết. Thì quý vị thấy ông thầy sao?